sẽ chẳng bao giờ tự gây động loạn là rã rời tay chân. Thế tình sanh tử chẳng ngừng, từng cao từng thấp, từ từng chuyển xoay. Đó, chúng ta bình tâm, người tu thì trở về thanh tịnh, trở về phần hồn, trở về cái nơi chân như của chân tâm, thì chừng bình tâm xét thấy cái gì nó không có đổi giờ hết thảy, cái nào sắp đặt là nó y theo cái đó của trời đất đã làm. Tự gây động loạn rã rời tay chân, chính mình đã tự gây. Trời đất đã cho chúng ta có một bản thể, trong đó nó quy nguyên kết tập của tư tứ đại nước lửa gió đất kim mộc thủy hỏa thổ, kích động và phản động. Mà chúng ta chỉ xài phí lo ra tranh đấu chuyện thế gian để đem cho mình được có một kết quả tốt hơn người khác, lấy một chuyện thuận lợi cho mình, làm cho con tim hư, thần kinh hư, gan hư. Cái bệnh hoạn nó do cái đâu mà ra? Do cái tánh sân nó tạo thành, nó gây cho động loạn rồi nó rã rời tay chân, nó làm bệnh hoạn không vô phương chữa. Thế gian không có thuốc chữa, chỉ có người tu mới mở được bộ đầu, thai thông được nội tạng, mới tiến gần cái lưu ly quan Phật. Lúc đó cái dần điếu chúng ta mới được thay đổi, thay đổi và sửa chữa đi lên, cứu rỗi Phật hồn, tránh cảnh luân hồi đau khổ lại trở lại thế gian. Lúc ta sân mà không biết, ta làm sai mà không biết, bất cứ mà không minh, phản lấy trời đất để làm con người mà không biết. Như hiện tại nhiều người ở đây cũng vậy, nghĩa là lắp nước ông trời, cái bản thể nó hai cái cặp là cái cửa trời đó, nhưng mà nó vẫn lắp nước ông trời, nó đi đứng, nó tưởng đâu nó là giỏi hơn ông trời, giỏi hơn cha mẹ nó, giỏi hơn xã hội, giỏi hơn tất cả, nó muốn cái gì là phải được cái nấy, thì nó tự làm cho nó động loạn, động loạn nó phá khuấy cái nội tạng của nó, thì nó phải mang lấy cái bệnh trạng hiện tại bây giờ nó đang hứng, nó đau khổ, nó bệnh, nó nhức đầu, nó đau lưng, nó đau tim, đó là do gì? Do cái bản tính nó đã đi sai lầm mà nó không hiểu, nó không linh cảm lấy nó, cho nên nó mới gây những cái sự bệnh hoạn đau đớn đó. Thuốc thế gian là chỉ trở thành một giây phút thôi, chứ không có thể mà giải quyết được, tự diệt cái tham sân si hỉ nộ ai ố được. Nhưng mà người tu thì tu đi tới diệt cái thử xa tham sân si hỉ nộ ai ố dục, thì những cái cơ quan nó được sanh tồn, nó được hoạt động trở lại mà phù hợp với cái đại tự nhiên, cho nên cái bộ mạng nó được trường thọ hơn những người không có tu. Những người tu theo pháp lý này tự nhiên nó phải sửa chữa, nhưng mà nó khó khăn là do sự cố gắng, chỉ nó làm chủ lấy nó phải cai quản lấy nó phải đánh đổ những sự phức tạp bất chân của nó đã thoát luôn và suy nghĩ bất chánh. Thì hành cái pháp này nó có cái sơ hồn, cái pháp luân đó để trợ cho nó để đánh đổ, nhưng mà cái ý chí của nó phải cương quyết đi lên, không có bị ngoại cảnh hấp dẫn, không có bị ai lừa đảo. Chính tôi xuống thế gian là cái nghiệp của tôi, từ tiền kiếp tới bây giờ tôi phải sửa lấy tôi mới tiến được, không có chờ cha mẹ sửa, anh em sửa, bà con sửa, không ai sửa tôi được. Họ nói được, họ phê bình, họ chê bạn không có cao tốt, họ chê bạn không có cái tư tưởng hay, nhưng mà không có đổi tư tưởng mới cho bạn đâu, không có đổi cái áo mới cho bạn đâu. Họ chê họ, bạn ăn một bữa ăn cơm với muối đau khổ, nhưng mà họ không có làm con gà đãi họ các bạn ăn đâu. Các bạn đừng có tưởng lầm rằng vô luận là quý giá, nhưng mà chỗ đó là cái chỗ đẩy chúng ta xuống cái hố sâu, nếu chúng ta rước nó chung vào càng ngày càng đau khổ. Nó làm cho tinh thần chúng ta bị tan rã, gia đình bị tan rã, quân đội bất hòa, cha con bất thuận, là vì đâu? Vì cái ngoại cảnh nó xâm chiếm tư tưởng chúng ta, thì cái ngoại cảnh đã làm chủ tình hình, thì chúng ta không có được làm chủ tình hình. Cho nên các bạn phải nhớ tu cho nó bình tâm, mình mới xét tới mọi việc mà tự gây động loạn đó, thì nó không có đổi giờ đổi lúc nào, nó cũng có cơ hội là nó gây, là nó gây, nó làm cho mình hư. Cho nên mình tu, mình trở về, mình để mình minh cảm thế tình sanh tử chẳng ngừng. Ở thế tình tất cả các nơi đều sanh là phải có diệt. Cái tư tưởng của bạn đang phát khởi ra đây, rồi chút nữa nó diệt đi, nó hồi tâm. Ở thế gian này cũng vậy, từ cổng cỏ tôi có một cái gì ở thế gian này sanh rồi là phải diệt, từng cao từng thấp, từ từng chuyển xoay, từng nào nó cũng chuyển xoay. Cái tranh cao nó đi lên, nhưng mà cái trượt nó đi xuống, chính nó phải đánh đổ nó. Còn bây giờ chúng ta minh cảm cái sự tình như thế đó, và cái cảnh của tạo hóa như vậy đó, bây giờ chúng ta biết kịp thời, chúng ta theo con đường đó chỉ đi lên để đánh đổ, bỏ bớt những cái phức tạp trượt khí ở thế gian đang lôi cuốn trong tư tưởng và cơ thể của chúng ta, để cho nó hạ xuống, nó quy nguyên về cái con chân cảnh của nó, nó thuộc về loại đá, nó về loại đá, loại cỏ về loại cỏ, mà nó thuộc về mây, nó về mây, về thanh khí điển, nó về thanh khí điển. Cái phần nào trả về phần nấy, chúng ta mới được minh định cái tiền kiếp chúng ta xuống sai lầm. Một vị tiên đồng mà xuống thế gian tới ngày nay vẫn làm con người, rồi trong người ông nuôi dưỡng cái thú tánh tranh đấu, tham dục, rồi phạm rồi tái phạm, cứ làm mãi cứ tóc bạc mắt lờ, cũng chẳng biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Trong cái sự đau khổ đó, các bạn càng ngày nó càng cảnh tỉnh các bạn, càng ngày càng lớn. Rồi tánh tình xấu thì nó sanh ra bệnh hoạn, còn tánh tình tốt thì nó sẽ điều hòa, nhưng mà nó minh cảm của việc sanh tử của người ở thế gian. Cái nó thích chuyện vợ chồng, ai là không thích ở thế gian này thích, mà thích rồi tại sao lại không thích? Đó là các bạn thấy sau một cái cơn động loạn là nó mới đi tới thanh tịnh, không có cái gì đâu. Sau sự động loạn là thanh tịnh, khi ta tự lập được sự thanh tịnh thì ta sẽ tự nhận thấy được mọi sự động loạn ở xung quanh ta. Và khi mà ta tu và trở về thanh tịnh, trở về thanh tịnh rồi đó, chúng ta mới thấy những sự điều động loạn đều là giả tạo, không có cái gì thiệt hết ở xung quanh tôi. Chúng tôi phải giải quyết lấy tôi mới là chánh. Mình tâm chấp nhận thật thà, người khôn hỷ xả mới là người khôn. Nói năng đi đứng ôn tồn, tình chợn qua giải vía hồn chiến thăng. Mình minh tâm, mình chấp nhận cái hoàn cảnh hiện hữu mình, có cũng được, không cũng được, bởi vì vạn sự khởi đầu bởi vì không. Chúng ta bằng tay không đến đây rồi, chúng ta phải về với bàn tay không. Tại sao chúng ta không chấp nhận cái hoàn cảnh? Nó đơn giản chừng nào thì chúng ta nhẹ chừng ấy. Người ta nghèo ở thế gian, người ta giàu thiên đàng, tại sao ta phải sợ cái gì? Phải đòi hỏi cho nhiều tiền nhiều của, lên tới cái cao nhất là bậc lãnh đạo của một quốc gia là thôi, tất cả trong nước giao trong quyền trong tay của ngài. Nhưng mà ngài cũng vậy, ngài đâu có thể trì toàn ở thế gian được. Một thời gian rồi ngài phải đi trở về với thực trạng của phần hồn ngài. Ngài phải chấp nhận cái hoàn cảnh của ngài. Một người tổng thống làm lãnh đạo một quốc gia là ngài khổ, không phải sướng, lo cho toàn dân, tư tưởng hàng ngày xoay chuyển đau khổ vậy lắm. Cái phần hồn bị vầy xéo nhiều lắm, lo lắng cho mọi giới. Thì những cái đó cũng phải chấp nhận. Mà cái người thiếu thốn, một người dân hèn thiếu thốn đau khổ, chúng ta cũng phải chấp nhận để tự sửa, để phần hồn chúng ta được đi lên. Chứ đừng có tham cái chuyện thế gian, rồi cái hồn luân hồi chuyển kiếp tranh đấu sát hại lẫn nhau, rồi càng ngày càng đau khổ. Mình giết họ, một ngày kia họ giết trở lại, không chạy đi đâu hết. Cái lực vây cả tuần hoàn ở thế gian, trong quả địa cầu vũ trụ này, từ trên trời xuống dưới thế gian, không có ai mà tránh khỏi được một sợi tóc. Cái lực nhân quả nó có thể. Nhưng khi mà chúng ta minh tâm, ta hiểu được cái định luật nó sẽ như vậy đó, chúng ta phải chấp nhận thật thà, có một là một, hai là hai, cho nó chắc chắn đi, để sửa tu và tiến. Người khôn phải hỷ xả, không nên giận ai hết, phải từ bi hỷ xả. Họ làm cho mình đau khổ là họ đã làm cho họ đau khổ, họ hại mình là họ hại họ. Mình chỉ biết lo sửa lên mình mà thôi. Cái trị mới với mình mới là chánh. Chúng ta đang làm chủ một tiểu thiên địa, phần hồn đang điều khiển cái cơ thể này. Mình cũng ở trong một bậc lãnh đạo chủ nhân ông của bản thể, chứ không phải tầm thường. Chúng ta phải chấp nhận, hủy xả, sửa chữa, bổ túc các giới sai lầm trong bản thể của chúng ta, thì chúng ta mới đứng về cái cương vị của một người lãnh đạo chủ nhân ông của bản thể. Phần hồn phải sáng suốt, phải bổ túc, phải được gây những cái sự hờn giận sân si tai hại tới những cái cơ quan trong bản thể chúng ta. Như tôi thường nói, trong ngũ tạng, trong tim gan tỳ phế thận của mình, để bộ phận được 250 vị nhân viên, tổng cộng là 1250 vị tỳ kheo đang theo chúng ta tu. Chúng ta theo ma nó theo ma, chúng ta theo Phật nó theo Phật. Chúng ta đi từ đi cái hướng từ bi bác ái thì chúng ta đều được hưởng cái thành tình thương cao quý đó. Mà chúng ta đi về cái ma quỷ sát phạt thì tất cả nội tạng nó phải đi thấp xuống dưới để nó đấu tranh chấp kỳ được, thì càng ngày càng đau khổ thêm chứ không biết lợi gì. Cho nên khi mà chúng ta minh cảm điều tốt là quý, chúng ta mới tiến tới những cái tình thương cao quý ở bên trên để cởi mở quy nguyên chân trạng của các giới, thì tự nhiên bản thể chúng ta biến thành một cái xa lệ Phật, xa địa Phật, thì tự nhiên chúng ta đi tới chỗ thanh bình, không có động loạn nữa. Chứ còn nếu mà chúng ta còn đấu tranh vì ngoại cảnh
thì bên trong lúc nào nó cũng bị động loạn, cái phản động lực rất mạnh, nó làm chúng ta bảo bình nguy hiểm, ăn không được, ngủ không được. Bây giờ thuốc men, là thuốc men làm sao được có sự vĩnh cửu, cứu rỗi con người miễn chết, miễn luân hồi. Chỉ ta, chỉ với ta, Đức Phật Ngài đã thành công, và Ngài không có nghĩ chuyện thế gian, Ngài không có ra một cái toa thuốc, chính Ngài sửa lấy Ngài. Cho nên ngày nay Ngài mới nhập nước vào, Ngài mới đi tới cái chỗ thanh tịnh cao quý, mọi người khao khát được gặp Ngài. Thì chúng ta phải đi cái đường mà Ngài đã và đang đi phải được, chứ chúng ta ngược lại, lợi dụng ông Phật, đem ông Phật về gác cửa cho chúng ta, cái chuyện đó không có đúng. Chúng ta phải đi lên, tiến tới gần Ngài, khai thác cái tiểu thiên địa của chúng ta, hòa cảm với vũ trụ, rồi chúng ta mới tiến tới cái thực chất của phần hồn và cái thanh điển ở bên trên. Nói năng đi đứng ôn tồn, tình trạng hoa giải vía hồn tiến thăng đó, mình lúc đó mình đi lên trên rồi thì mình minh cảm tất cả, mình nói năng đi đứng lúc nào nó cũng ôn tồn. Nghe người ta, người ta nghe là phải nghe, người ta mở tâm mở trí cho phải nghe, mà người ta buồn bực tức vì mình cái tình chân quá giải đó, mình lấy cái chân thật từ thế gian tới thiên đàng, mình quá giải cho người ta hiểu, người ta nghe, người ta giải được cái nội tâm của người ta, cái vía hồn ở tiến thân và được nhẹ nhàng trong một thời thuyết pháp thiền định. Cũng như chúng ta, anh em chúng ta đang ngồi để nghiên cứu sự thật, ai có cái gì đem ra nói thì chúng ta cũng khác một cái người thiền ở trong giấc thiền. Bởi vì thiền để chi? Thiền để đánh đổ sự tối tâm, cởi mở, đem cho chúng ta tới sự sáng suốt tận cùng ở nguyên căn của chúng ta. Thì ở đây chúng ta cũng phân lý chỉ tới tận cùng nguyên căn thì mọi người đều được hưởng ở trong giờ thiền. Thể thấy trong nội tâm và đem lại những niềm vui chính mình, có cái quyền năng tự cai trị lấy mình mới là chân pháp. Hiểu được nguyên căn bề trái cũng như bề mặt, hóa sanh chuyển kiếp thì mọi việc sẽ được minh định và bình tâm đối với sự động loạn trước mắt. Chúng ta hiểu được cái nguyên căn bề trái cũng như bề mặt, ở bề trái nó thế nào, bề mặt như thế nào, chúng ta dùng điển mới soi mới hiểu được. Thì ngày nay chúng ta hành gì? Hành về điển pháp, vô vi pháp lý, thì nó đi về điển không, đi tới cái không không, cực thanh cực tịnh, mà hiểu được cái hoa sanh chuyển kiếp của mỗi phần hồn và mỗi vật thể thì mọi việc sẽ được minh định và bình tâm đối với sự động loạn trước mắt chúng ta. Chúng ta thấy cái sự động loạn đó một thời gian ngắn, nhưng mà cái bình tâm đó là trường cửu. Chúng ta chỉ đi con đường trường cửu để ảnh hưởng những sự động loạn, không có bao giờ chúng ta ngước đó lại đi nhảy vô trong sự động loạn và quên những sự bình tâm mà chúng ta đã đạt được. Cho nên Đức Phật không có xuống thế gian hộ độ người thế gian, nhưng mà ngược lại người thế gian cứ mong Đức Phật xuống thế gian hộ độ, chờ Ngài xuống thế gian để lập được cái cõi bình an cho chúng ta. Cái đó là cái chuyện ảo tưởng. Chúng ta đã có sẵn một cái cơ thể, có sẵn một cái xứ là cái bản thể, là cái tiểu thiên địa này, mà chúng ta không bắt chước cái ảnh hưởng của Ngài mà tự khai thông lên cho chúng ta thì không nguyên đời, không tập tôn tiến được. Dân tu tự luyện tiến hành, khó khăn vượt khỏi cao tầm, ta đi thiên tình hoa cảm gân ghi bình tâm chiến tánh tự suy xét mình. Mình dấn tu, tự luyện thì mình mới tiến hành được. Chứ còn nhờ người ta tu cho mình không được, nhờ người ta đọc kinh cho mình cũng không được nữa. Khó khăn mình, trong sự khó khăn đó mà mình vượt qua những sự khó khăn đó thì chúng ta đi gì? Đi ở trên nơi cao tịch, về bên siêu phạm, thượng trí. Ta đi chứ đâu có đi dùng cái gian tranh đấu, cướp giật của thiên hạ nữa. Cái thiên tình, hoa cảm, hoa gắn ghi, cứ nhờ ở bên trên, nó càng ngày càng nới rộng. Chúng ta tiến đến đâu, cởi mở đến đó. Cái đó là sự quá cảm ở bên trên, chúng ta phải gắn ghi cái sự từ bi bác ái, cởi mở vô cùng. Chúng ta tiến tới đâu thì có sự giúp đỡ tới đó. Minh tâm chiên tâm, lúc đó mình tự suy xét lấy mình, sự sai lầm của mình. Vì ngoan cố mà lập một cái địa vị của ngoại cảnh ở thế gian, quên trở về cái địa vị chân chánh của phần hồn của mình. Cho nên nó chậm tiến, và ngày nay chúng ta tu đi lên được bên trên rồi, minh tâm chiến tánh, mình xét lên mình là đủ rồi, mình hiểu mình là đủ rồi. Bởi vì đó tất cả thế gian nhân loại đều sống ở trong cái cơ cấu nước lửa gió đất của tứ đại kết thành, mà chúng ta biến thể được cái nước lửa gió đất này từ cái nặng đi tới cái nhẹ thì cái đó là phần ảnh hưởng cao quý cho đại chúng, chứ không phải là chúng ta làm cho ta rồi bỏ tiếng hả. Ta khai thác con đường tiến cho phần hồn của ta thì những người khác bất chước có thể đi được. Một cái chuyện làm cho mình, nhưng mà tất cả thế giới, bầu trời thế giới ai cũng có thể đạt được, nếu chúng ta có cái ảnh hưởng đứng đắn cho họ. Có cố gắng che đậy cho đến mấy đi nữa cũng phải trở về với thực trạng tội lỗi của mình. chấp nhận tự hành tự tiến, nhân hậu mới giải quyết được mọi sự phiền phức, phiền não sai quấy biểu hiện hàng ngày. Chúng ta không cố gắng che đậy cách mấy đi nữa, lấy cái tốt che cái xấu, những cái hành động của mình có làm đi gì đi nữa, để người buồn ôi giờ phút cuối cùng muốn ăn năn, muốn kể lại được 5-3 phút để hồi tỉnh lại và để xin năn nỉ những người mà chúng ta đã hơn dẫn họ, suy xét làm điều sai quấy đối với họ, chúng ta mới ăn năn để xin lỗi, nhưng mà không có kịp đâu. Nó phải bước qua một cảnh luân hồi đầy đọa mà chính mình đã tạo cho mình. Cho nên cái duyên kiếp ở thế gian, mỗi người chúng ta, mỗi người có mắt mũi tai miệng, nhưng mà mỗi người khác nhau, mỗi người một cái tư tưởng khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, mà cái đó do đâu? Chính từ tiền kiếp họ đã tạo thành cho họ. Tôi đã từng cách nghĩa như cái luồng điển 110 V mà bạn xài xét còn 90, 60, 70 từ ly từ tí nó chuyển xuống khác hết vậy. Cho nên mỗi người cũng mắt mũi tai miệng bạn tư ba nhìn ra khác nhau, trong cái giống nhau được, nhưng mà cái tánh ý nó cũng có cái xa xích gì lẫn nhau, chứ không phải là nó chung hòa đồng thống nhất được. Nhưng mà chừng nó có cái trí khôn của nó có cái Phật tánh, cái đó là cái sáng suốt, nó chịu minh cảm, nó chịu dồn vừa hướng thượng để mà sửa lấy nó, thì tự nhiên nó giải quyết cái nội tạng của nó, và nó mới rửa sạch cái nghiệp chướng của tiền kiếp mà để nó tu tiến. Cho nên qua nhiều lần tôi đã cùng chung các bạn, và tôi đã nói những cái gì tôi đã đoạt được và cái gì tôi đã thông cảm ở trong cái tự nhiên và thanh điển để qua cảm các bạn. Các bạn biết chúng tôi là con người ở thế gian, thật sự cố gắng ngày nay tôi mới được có âm thanh nhẹ nhàng để hướng về cho các bạn, cởi mở cho các bạn. Cho nên các bạn sau này cũng không khác gì chúng tôi, rồi các bạn cũng sẽ làm những điều. Các bạn bày pháp, các bạn phải trả pháp, các bạn tu cho thành công, các bạn sẽ nói cho tất cả mọi người. Chúng ta không có bị lợi dụng, không có làm cái chuyện gì mà để lợi dụng, không lợi dụng người đâu, cũng chẳng lợi dụng Đức Phật. Mà chính chúng ta biết rằng cái nghiệp của chúng ta sai lầm từ kiếp trước, bây giờ chúng ta phải chấp nhận mỗi người đều làm một việc. Như tôi vừa cách nghĩa ở bên trên, cái ông làm việc nặng với cái ông làm việc nhẹ, hai ông nó cũng một nó thôi. Còn cái ông mà làm việc nhẹ nhiều khi ông còn quý việc hơn cái ông làm việc nặng nữa là khác. Ông làm việc nặng, ông làm một việc đó thôi, cho ông có suy nghĩ mưu mô để lừa gạt thiên hạ. Cho nên hai người đổi lại thì mỗi người cũng chỉ đứng đó chứ chưa có cái thật ra. Cho nên chúng ta phải bình đẳng với nhau, đi trên cái tinh thần biểu quan xây dựng kẻ thấp cũng như người cao, bởi vì họ chưa tiến tới đó mà thôi. Cho nên Đức Phật hay là Chúa cũng vậy, cũng vẫn tha thứ cho những người không hiểu lấy họ, chứ không bao giờ mà chỉ trách thiên hạ. Cho nên tôi thường nói Chúa bị đánh đinh mà Chúa còn yêu cầu ở bên trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng chưa trách thì chúng ta hiểu lấy ta, và chúng ta đi tranh đấu sát phạt người này phạt người với người đó, gây sự đau khổ cho họ càng ngày càng đau đớn hơn. Chúng ta phải thực thi cái từ bi bác ái để ảnh hưởng họ, cái đó là bộ luồng điện cao quý. Họ hiểu lấy họ rồi, họ mới thấy họ đang ở tù và không có làm gì hơn hết. Cái hồn bị giam hãm trong con tim, cái mía ngay giam hãm ngay lỗ rúng, nhưng mà không có giải thoát được. Cho nên chỉ từ khi là tu là tháo khoáng nó ra, khai thông nó ra, rồi nó mới minh cảm, nó thấy hồn, thấy vía được. Chứ còn không mà không tu mà cứ theo dư luận thế gian, 4.000 năm nó cũng vậy, nó cũng luân hồi lại thế gian. Rồi tùy theo cái tội trạng của nó mà nó chuyển kiếp. Nên hôm nay được cơ hội tái tục để nghiên cứu với các bạn. Các bạn đã hưởng ứng rất nhiều để tìm hiểu những cái sự sáng suốt ở bên trên, thì những cái đó chúng ta cũng đồng cảm ơn trời Phật đã cho chúng ta có một cái cơ hội tốt đẹp để tái ngộ, và ở trong tinh thần xây dựng của mỗi người tự tu tự tiến. Cảm ơn các bạn.